Thế bây giờ chúng ta đi tiếp đến chương 12 này, gần cuối rồi. Chương 12. Ở trong chương 11 thì các anh chị chắc chắn là đã đọc rồi, đã biết rồi. Thánh Phaolô kể lể nhiều sự đau khổ mà Ngài phải chịu lắm. 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi bớt 1. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lênh đênh giữa biển khơi. Tôi còn hơn họ vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Ngài kể hết tất cả những đau khổ phải chịu. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Là bởi vì trong cộng đoàn tín hữu Corinto không phải ai người ta cũng đón nhận Thánh Phaolô và lời giảng của Ngài, mà có những người tố cáo Ngài chuyện này chuyện kia, và có những người tự hào khoe khoang rằng họ đạo đức hơn Phaolô, họ mới là người của Chúa. Cho nên Thánh Phaolô đành phải kể những điều này ra để thấy là Ngài không thua kém gì trong nhiệt tình dâng hiến cho công việc của Chúa. Và ở đây chúng ta rút ra được một bài học. Không phải là mình cứ cố gắng làm việc tông đồ cho tốt thì tự nhiên là mọi sự nó sẽ êm xuôi đâu. Anh chị cứ nhớ Chúa Giêsu coi, Ngài có làm điều gì xấu không? Mà kết thúc cuộc đời thì làm sao? Lên thập giá thôi. Hôm nay mình nghe ông Thánh Phaolô này than thở. Ở trong thông điệp viết về niềm hy vọng Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng nhắc đến Đức Hồng Y Thuận nhà mình đấy. Một cuộc đời cũng cố gắng làm điều tốt cho mọi người chứ, mà rồi cuối cùng thì vào tù nằm thôi, 13 năm. Cho nên lúc nào mà đi làm việc tông đồ mà xem ra cuộc đời của mình nó lại không được êm xuôi lắm, không được may mắn lắm, thì đừng vì thế mà thất vọng nha. Nhiều khi chúng ta thất vọng đấy, rồi chúng ta chán rồi mình bỏ cuộc, thôi ta chả làm nữa cho nó yên chuyện. Dễ bị cám dỗ vì điều đó lắm. Nhưng mà ở đây thì tôi chú ý đến chương 12 để trả lời cho những người cáo buộc và lên án Ngài. Thánh Phaolô nhắc lại mặc khải và thị kiến mà Ngài đã có khoảng năm 42 đến 45. Đây là theo ý kiến của số đông các nhà chú giải. Tại vì ở trong này Ngài có viết cái câu là: tôi biết có một người môn đệ Đức Kitô trước đây 14 năm. Trước đây 14 năm. Người ta dựa vào cái chi tiết đó để người ta tính toán là cái thị kiến mà Thánh Phaolô có là vào khoảng từ năm 42 đến 45. Mà cách Ngài kể lại cái thị kiến này, chúng ta để ý ở câu thứ hai đó: tôi biết có một người môn đệ Đức Kitô trước đây 14 năm đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba. Tôi biết có một người môn đệ. Nhưng người môn đệ đó là ai vậy? Ai vậy? Ông Thánh Phaolô. Sao ông không nói trắng ra đây này: tao lên trời rồi này. Hả? Dễ hiểu không? Mà ông lại nói là tôi biết có một người môn đệ. Nói như thể người môn đệ đó là ai xa lạ. Thế theo các nhà chú giải thì Ngài nói như vậy để làm nổi bật điều này, là Ngài tự cho rằng bản thân mình không xứng đáng với ân huệ lớn lao mà Chúa ban cho. Đó là thị kiến, đó là mạc khải, đó là kinh nghiệm thần bí mà Ngài đã trải qua. Hoàn toàn là ân huệ của Thiên Chúa thôi. Sau đó thì Ngài mới kể lại cái kinh nghiệm thần bí mà mình đã trải qua. Kể lại bằng cách nào? Được nhắc lên tới tầng trời thứ ba, có ở trong thân xác hay không tôi không biết, có ở ngoài thân xác hay không tôi cũng không biết, chỉ có Thiên Chúa biết. Rồi nói tiếp cũng vậy: tôi biết rằng người ấy đã được nhắc lên tận thiên đàng, trong thân xác hay ngoài thân xác tôi không biết, chỉ có Thiên Chúa biết. Và người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại. Người ta gọi cái kinh nghiệm này là gì? Kinh nghiệm thần bí. Kinh nghiệm thần bí. Trong lịch sử của giáo hội có một số rất ít các vị thánh được Chúa ban cho cái kinh nghiệm thần bí này. Chúng ta còn gọi là xuất thần. Như thể là đi ra khỏi thân xác, hòa tan nên một với Chúa như giọt nước hòa trong đại dương. Hay là theo ngôn ngữ của Gioan Thánh Giá, như là khúc củi nên một với lửa vậy. Teresa Avila, Gioan Thánh Giá, Francisco Assisi, một số rất ít các vị thánh được Chúa ban cho cái kinh nghiệm xuất thần. Thánh Francisco Assisi đó thì được Chúa in ở trên người của Ngài năm dấu. Sau này ở thế kỷ 20 thì chúng ta nghe đến cha Pio. Một số rất ít các vị được Chúa ban cho cái ơn đặc biệt xuất thần. Cái cách mà Thánh Phaolô diễn tả ở đây rõ ràng là nói đến cái kinh nghiệm xuất thần đấy. Có ở trong thân xác hay không tôi không biết, ở ngoài thân xác hay không tôi không biết, chỉ có Chúa biết. Thực sự cái kinh nghiệm đó nó vượt trên khả năng diễn đạt của con người chúng ta. Cho nên tôi hiểu lý do tại sao mà Thánh Gioan Thánh Giá Ngài diễn đạt cái kinh nghiệm thần bí này bằng thơ, bằng thi ca. Thi nhân, thi sĩ mà ở mức độ cao đó là người tiếp cận gần gũi nhất với chân lý. Dĩ nhiên là thi nhân nghĩa là tầm cỡ đó, chứ còn không phải là làm thơ mà thơ thẩn đó, thì nó lại khác. À, thơ con cóc thì lại khác. Bởi vì những cái kinh nghiệm này nó vượt trên khả năng diễn đạt của con người, cho nên người ta chỉ có thể diễn đạt được bằng thi ca. Cái cách mà Thánh Phaolô nói cho thấy cái kinh nghiệm thần bí đó. Và Thánh Phaolô sau khi kể lại kinh nghiệm thần bí đó đó thì Ngài nhấn mạnh thế này: về một người như thế, về một người có cái kinh nghiệm xuất thần mà lên đến tầng trời thứ ba đó, mà lên thiên đàng đó, thì tôi tự hào. Tôi tự hào. Còn về bản thân tôi thì tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi. Câu này mà chúng ta suy nghĩ cho kỹ thì sẽ thấy thấm lắm. Tôi chỉ tự hào về nỗi yếu đuối của tôi. Làm sao mà lại có thể tự hào về những yếu đuối của mình được? Tâm lý con người chúng ta là phải khoe chứ, khoe những cái mạnh mẽ, cái đẹp đẽ, giỏi giang, tài năng của mình chứ sao lại tự hào về những cái yếu đuối. Ta đọc tiếp thì ta mới thấy được tâm tình của Thánh Phaolô này. Ngài chỉ tự hào về những yếu đuối, cho nên á, cùng với việc nhắc lại thị kiến cao cả mà Ngài đã có, thì Thánh Phaolô nói ở trong câu 7 làm sao?
Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái rằm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại.
Đấy, thân xác tôi như bị một cái rằm đâm vào. Cái rằm này là cái gì?
Rằm là cái phổi lỗ.
Hả? Tôi cố gắng tìm hiểu, nhưng mà chính các nhà chú giải bảo chúng ta cũng không biết đích xác được cái dầm này nó là cái gì. Chắc chắn cái dầm ở đây đó nó có tính hình ảnh chứ không phải là nói thông nghĩa đen. Có nhà chú giải thì bảo rằng cái dầm này có khi đó là sự cứng lòng của dân Israel. Phaolô đi giảng đạo cho họ mà thấy là dân ngoại thì đón nhận mà họ không có đón nhận, mà mình cố gắng hết sức mà họ vẫn không đón nhận. Cho nên nó là một cái dòng làm cho Ngài suốt đời đau đớn. Đấy, giải thích như vậy nghe cũng hay chứ. Nhưng mà có người thì lại giải thích rằng cái dòng này có thể là một căn bệnh vào loại kinh niên, mà ông ấy tìm mọi cách chữa không hết, mà nó ngay trong thân xác mình. Ở đây có ai bị cái dòng nào nó ở trong người không?
Có chứ, nhiều nhiều trai dòng thì nhiều.
Chắc là mỗi người đều có hết à, phải không? Một khiếm khuyết nào đấy trong thân xác hay là trong đời sống tinh thần của chúng ta nữa. Nhưng có một điều rõ ràng là sau đó Ngài nói này, một thủ hạ của Satan được sai đến vả vào mặt tôi. Cái từ một thủ hạ của Satan nó đi ngay sau từ cái dòng. Như vậy đó là cách diễn tả về cái dòng. Cái dòng đó có thể là một cơn bệnh, cái dòng đó có thể là sự thất bại trong việc truyền giáo. Nhưng mà Ngài mô tả đó là một tên tay sai của Satan, nó được sai đến vả vào mặt mình. Để làm gì? Để giúp cho mình thấy mình yếu đuối. Thấy mình yếu đuối, để khỏi tự cao tự đại. Thì quan trọng nhất là chỗ đấy. Cho nên cái câu mà Augustino reo lên là ôi tội hồng phúc á, thì dĩ nhiên chúng ta hát lên ở trong lễ phục sinh, chúng ta hiểu được cái tội lỗi của Adam Eva lại là tội hồng phúc, bởi vì mang lại cho chúng ta đấng cứu chuộc. Nhưng mà hiểu theo nghĩa rộng ra thì đôi khi tội của chúng ta phạm nó cũng có những tội hồng phúc ấy. Theo cái nghĩa này này, theo cái nghĩa là khi các anh chị và tôi ý thức lại và mình bỗng cảm thấy rằng à, hóa ra mình yếu đuối. Hóa ra mình yếu đuối. Và nhờ đó mà mình khiêm tốn hơn. Nhớ lại coi Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô cái câu gì mà các vị giáo hoàng sau này đón nhận như là nói về sứ mạng của mình. Khi nào con ăn năn trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin. Con hãy làm cho anh em con vững tin là đúng rồi. Đó là sứ mạng của Phêrô và của các vị giáo hoàng. Nhưng mà trước đó nè, khi con đã ăn năn trở lại, mà ăn năn có nghĩa là trước đó thì đã có tội chứ, không có tội thì sao mà ăn năn, đúng không? Đấy, ông đã phạm tội chối thầy rồi, ăn năn về cái tội đấy thì hãy làm cho anh em con vững tin. Tôi suy nghĩ về câu đó mà Chúa Giêsu nói với Phêrô đó, và tôi thấy là cái kinh nghiệm tội lỗi của Phêrô nó sẽ giúp cho ngài trong đời sống tông đồ ghê lắm, bởi vì nó giúp cho ngài thấy à mình cũng yếu đuối, cho nên thấy anh em của mình yếu đuối thì mình cảm thông, mình nâng đỡ, mình đồng hành với người ta. Chứ còn nếu mà ông ấy không hề có kinh nghiệm về tội lỗi, thằng nào mà phạm tội thì chết với ông ấy, thấy không? Và ông ấy sẽ tự cao tự đại lắm. Bây giờ tưởng tượng coi, các linh mục ngồi trong tòa giải tội mà toàn là những ông mà từ bé cho đến chết không phạm một tội nào, thì các anh chị vào xưng tội có nổi không? Ông ấy xô tòa, ông đuổi thẳng cánh ấy, ông chịu không nổi. Nhưng mà bởi vì ông ấy cũng có kinh nghiệm về những yếu đuối của con người, phải vất vả lắm mới vượt qua được các cơn cám dỗ, cho nên mới có thể cảm thông, chia sẻ, đồng hành với anh em của mình khi họ phạm tội. Chứ còn cứ ngồi đó mà nghe người ta rót vào tai mình toàn là những thứ tội mà mình không được phép phạm, mà cứ ngày này qua ngày khác, mệt lắm ấy chứ. Như cái thùng rác vậy, mà đổ vào đấy xong lại không được đổ đi đâu khác, chỉ có đổ cho Chúa thôi. Cho nên cái tâm tình của Thánh Phaolô ở đây là hay lắm á. Cái dầm ở trong thân xác mà là được ví như thủ hạ của Satan, và nó giúp cho Phaolô ý thức sự yếu đuối của mình. Và sau đó thì ngài tâm tình thế này: đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Ba lần. Tôi không biết có chính xác lắm không, nhưng mà có nhà chú giải nói rằng ba lần này gợi ý đến ba lần Chúa Giêsu cầu xin trong vườn Gethsemane: lạy Cha, xin cất chén đắng này xa con. Ba lần. Tôi nghĩ ba lần thì hơi ít ấy. Chắc ngài phải cầu thường xuyên ấy chứ. Cảm thấy cái dòng này nó nhức nhối quá, ngài xin Chúa cho thoát khỏi cái nỗi khổ này. Nhưng mà Chúa trả lời làm sao?
Ơn của Thầy đã đủ.
Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trong sự yếu đuối mới lạ chứ. Chúng ta đã đọc thư thứ nhất Côrintô rồi, khi mà đọc cái câu này làm sao mà ta không có liên tưởng đến được. Chúng tôi chứa đựng những kho tàng đó trong các bình sành, để mọi người biết rằng kho tàng đó đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Chứa đựng kho tàng trong những bình sành. Ông linh mục mà dám giơ tay nói với người ta là Cha tha tội cho con, rõ ràng là cái quyền năng tha tội đó là lớn lắm, nhưng mà cái quyền năng ấy lại nằm trong bình sành một con người dễ vỡ, một con người dễ sa ngã, một con người yếu đuối như bao người, chứa đựng kho tàng trong các bình sành. Cái tâm sự của Phaolô ở đây cũng giống vậy thôi. Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cho nên tôi vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo về Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đọc thoáng là không hiểu được, sao mà tôi yếu thì lại là lúc tôi mạnh? Bởi vì cái lúc mà chúng ta tự cao tự đại và mình nghĩ là mình mạnh á, thì cái mạnh đó nó chỉ là mạnh của con người. Còn khi mà mình đủ khiêm tốn để nhìn nhận mình yếu đuối, mình bất toàn, mình ngửa mặt lên cầu xin với Chúa đó, thì lúc đấy sức mạnh đến không phải là sức mạnh của chúng ta nữa, mà là sức mạnh của chính Chúa. Sức mạnh của Chúa. Chính lúc tôi yếu lại là lúc tôi mạnh, theo cái nghĩa như vậy. Thành thử ra ở đây Thánh Phaolô chia sẻ cho chúng ta cái tâm tình khiêm tốn thực sự của người đi làm việc tông đồ. Bao lâu các anh chị và tôi mà kiêu căng quá, tự mãn quá, nghĩ là mình giỏi, nghĩ là mình có tài, nghĩ là mình nói gì thì người ta nghe đấy, thì lúc đấy là chúng ta thất bại. Còn bao lâu mà mình làm hết sức của mình rồi, mình thưa với Chúa, cái sức của con có đến vậy thôi, mình phó thác hết mọi sự cho Chúa, thì chính Chúa sẽ tác động. Cái bí quyết tông đồ của Thánh Phaolô rất cần cho chúng ta.